Tôi ở ngoài đồng hơn chục ngày. Nước được bơm tràn vào các ruộng. Đất đã làm xong, chuẩn bị cấy. Thì mẹ nhắn tôi về làng. Mới xa có vài ngày, mà khi đặt chân lên con đường quen thuộc, tôi thấy lòng mình xốn sang một cảm xúc khó tả. Ở ngoài đồng, công việc chiếm phần lớn thời gian. Hơn nữa, nó còn là nhiệm vụ mà tôi hoàn thành. Tôi sẽ góp phần trong thu nhập của gia đình trong vụ này. Ý nghĩ ấy làm tôi quên đi tất cả. Về đến làng, trời đã ngả sang chiều. Trong làng, hình như có việc gì hệ trọng lắm. Sự căng thẳng thể hiện trên nét mặt mọi người. Đã đến giờ đi làm, nhưng hình như không có ai ra đồng thì phải. Họ cứ chậm chậm tiến về xóm giữa. Tôi về nhà, cả nhà vắng tanh. Chắc là có chuyện gì rồi. Tôi chạy bổ ra đường, gặp ngay lão Khoản. Lão vắt áo qua vai, tay xách cái dựa phát bờ, lừ đừ đi giữa đường, xong chắc chắn không phải là say rượu. Tôi hỏi, lão Khoản chẳng nói, chẳng rằng, chỉ tay sang xóm giữa và vẫy tay bảo tôi. Tôi đi theo lão, đi theo dòng người đến nhà ông Hinh thì dừng lại. Dọc theo đường vào nhà ông Hinh, cày cuốc, gồng gánh, gầu tát đều được dựng ngay ngắn và sát chân tường. Lão Khoản cũng dựng cái dựa, rồi mặc áo. Trước khi bước vào nhà, lão còn đưa tay so hai vạt, kéo căng ra cho phẳng phiu. Cái túi đựng hộp thuốc lào của lão cứ phồng lên trước bụng. Lão lững thững đi vào nhà. Trong sân đã chật người. Lão gạt mọi người ra. Ai cũng quay lại nhìn. Nhưng thấy vẻ mặt lão thì ai nấy đều né sang nhường bước. Chẳng hiểu sao, tôi cứ nép bên lão vào tận gian giữa nhà ông Hinh. Đến trước bàn thờ, tôi mới vỡ lẽ bởi dòng chữ rất to: Lễ truy điệu liệt sĩ Trương Văn Hậu. Vừa lúc đó, tiếng ông thư ký ủy ban vang lên: Liệt sĩ Trương Văn Hậu, người con thân yêu của làng đồi, không tiếc tuổi trẻ của mình, hy sinh cho đất nước. Tất cả mọi người lặng đi. Lão Khoản nghiêm trang đứng trước bàn thờ, rồi lão từ từ quỳ xuống. Khi bài điếu kết thúc, hai tay đưa lên thành kính, chuẩn bị làm lễ. Ông Hinh vội chạy lại, cầm hai tay lão Khoản, đỡ lão đứng dậy, bảo: Ông cho tôi xin, cháu còn trẻ, lại là vai dưới. Ông là bậc cha mẹ. Không, tôi tôn trọng người đã bỏ mình vì đất nước. Ông cứ cho tôi được toại nguyện để bày tỏ lòng mình. Hai ông già cứ níu vào nhau. Người bảo được, kẻ nói đừng. Trên gương mặt họ bỗng đầy nước mắt. Thế rồi, cả hai cùng gục xuống bưng lấy mặt. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy những người đàn ông khóc. Tiếng khóc như hộc lên từ sâu thẳm đáy lòng. Như sự kìm nén lâu ngày, nay mới được bật ra, làm cho tất cả những người có mặt hôm đó, không ai cầm đậu lòng mình. Tôi chạy ra đường, không tin vào tai mình nữa. Tôi muốn gào lên. Không thể như thế được. Chú Hậu không chết. Nhất định một ngày nào đó, chú sẽ trở về. Như sáng 30 Tết năm ngoái, chú đã về. Hôm ấy, cả xóm đang loay hoay bắt lợn trong chuồng ra làm thịt, thì chú Hậu vào. Mẹ tôi nhanh nhẩu sau một thoáng ngạc nhiên. Ơ, chú, mày về lúc nào em? Chị, em về tối qua. Chào các ông các bà. Lão Khoản đang cầm chân lợn, định kéo ra ngoài chuồng, vội ngoảnh đầu nhìn lại. Dường như lão không còn đủ sức kéo con lợn được nữa. Con lợn giãy giụa, sắp tuột khỏi tay lão. Chú Hậu xải những bước chân dài đến gần. Tay trái chú cầm cổ tay phải, xoay đủ một vòng. Tay áo được vuốt lên căng tròn dưới cánh tay rắn chắc. Chú thò tay, cầm chân, nhấc con lợn gần 60 kg, như xách cái cày, đặt ra ngoài. Lão Khoản suýt xoa. Đúng là sức trai. Nói rồi, Lão Khoản cầm con dao phay, kề vào đít lợn. Chưa ai biết lão định làm gì, thì lão đã hạ dao, chặt cất một cái. Cái đuôi lợn đứt gịt củ, rời ra. Xin chú thích, đây là cắt tận gốc của cái đuôi lợn. Lão bảo, lạy các cụ, lỗi phép các ông các bà. Lão vứt cái đuôi lợn vào nồi nước đang sôi. Trong nháy mắt, lão vuốt cái đuôi trắng như củ ngó, vừa mới vớt dưới đầm lên, rồi bỏ cái đuôi lợn vào siêu nước luộc chín. Chưa dứt những lời thăm hỏi chú hậu, Lão Khoản đã từ bếp bưng lên một cái đĩa thạch trúc, nghĩa là đĩa sứ cổ có vẽ cây trúc. Trong lòng đĩa chia làm 3 phần gọn ghẽ. Những khúc đuôi chặt như những ngẩu mía. Chú thích, ngẩu mía hay còn gọi là lóng mía. Một rúm muối trắng và mấy quả ớt. Những quả ớt cứ đỏ rực trên tay Lão Khoản. Lão bảo, thế là Tết rồi. Lão móc ra cái chai cút giấu sẵn trong túi áo rét. Lão rót ra 2 cái bát vừa được lưng lửng. Lão nhất thiết mời chú hậu phải dùng cạn. Cả xóm rất vui. Có lẽ không ai nỡ chấp việc làm vừa rồi của Lão Khoản. Chú hậu nâng bát, chúc sức khỏe mọi người, rồi đi thăm xóm làng, nhân dịp được về phép. Tôi vẫn thấy chú hậu như mọi khi, chỉ có điều khác, là trên người chú, bộ quân phục cứ xanh dờn, oai vệ. Từ lúc đó, Lão Khoản không nhòm ngó gì đến đám mổ lợn nữa. Lão cứ ngất nghểu, ngồi trên phản nhà tôi, mà rung đùi. Tôi biết, những lúc ấy là lão đang rất vui. Lão cũng có một người con trai đi bộ đội. Anh Hải, mấy năm rồi mà chưa có dịp về thăm nhà. Nghe nói, anh đang ở mặt trận miền Tây Nam Bộ. Hôm nhận được tin con qua bức thư do một người ở làng bên mang về, cũng là một ngày giáp Tết. Lão Khoản mân mê bức thư đã quăn hết mép, ố vàng nét thời gian. Lúc đọc, mới biết thư viết cách đây gần 1 năm rồi. Lão Khoản bảo, thế là gần 1 năm nay, nó vẫn còn sống và mạnh khỏe. Suốt mấy ngày Tết năm đó, Lão Khoản chẳng thèm ra khỏi nhà. Lão cứ ngồi lì, rung đùi uống rượu. Tôi đi lang thang khắp làng. Hình ảnh chú hậu cứ xoáy xiết vào trong đầu tôi. Nhà tôi với nhà chú không anh em họ hàng gì. Chú mồ côi mẹ. Mấy bố con chú chật vật, xoay sở, mà đời sống vẫn hết sức khó khăn. Mẹ tôi thường qua lại đỡ đần những năm chú còn nhỏ. Chú coi mẹ tôi như chị. Những năm chú hậu lớn, biết nhà tôi neo người, chú vẫn thường qua lại khi có công việc nặng nhọc. Lâu rồi, thành thân, chúng tôi coi chú như một người trong gia đình. Tôi còn nhớ, năm ấy vào kỳ thu hoạch mía. Năm nào, vụ mía với mẹ cũng là một nỗi lo. Lo sao chặt xong, mía gánh được ra lò. Từ đồng ra đến lò là cả một thôi đường dài. Đến lò có khi phải đợi mấy ngày mới đến lượt nhà mình. Mía đắp đống ở đấy phải có người trông. Nếu không, lúc mang về nhà, 10 phần chỉ còn vài phần cũng nên. Nhiều lúc, mẹ có ý định bỏ, không trồng mía nữa. Nhưng không trồng mía, lấy đâu ra đường, ra mật mà dùng cả năm. Vẫn phải trồng, mặc dù biết là khó nhọc. Mẹ tôi, sau khi sinh đứa em út, mất rất nhiều sức khỏe. Chặt mía xong, mẹ loay hoay, chưa biết làm thế nào. Anh em tôi bảo mẹ, mẹ cứ bó lại, để anh em con vác từng bó một, Tôi thử bó mía hơn chục cây lên vai, mà cảm thấy như sụm từng đốt xương sống. Vừa lúc đó, chú Hậu đi ngang qua. Chú bảo mẹ tôi, cứ bó lại để đấy cho chú. Chiều, chú Hậu quay lại với một cái xe bò. Cái xe bò có hai bánh xe, làm bằng gỗ, to như hai cái nong sẩy. Bên ngoài bánh, được viền một vành đai thép, với những cái đinh tán tròn xoe. Nhìn thấy cái xe và con bò, mẹ tôi đã sợ mất vía. Mẹ tôi bảo, thôi thôi, chú cứ để đấy, chị làm dần. Nhờ chú, có khi chị lại mang tội với chú. Chú nhìn mẹ tôi, cười rất hiền lành, bảo, sao thế? Chị thì yếu, mà lại gánh, biết đến bao giờ? Mẹ tôi chỉ vào con bò vá trắng đầu, trắng đuôi và bốn chân trắng như vừa lội vào vôi. Lắc đầu nguầy nguậy. Thì ra, mẹ tôi sợ con bò. Con bò này cả làng gọi là bò Tây. Làng tôi quan niệm, gỗ đỏ, bò vàng là tốt. Bò lang là bò nghịch tướng, chỉ có thịt. Ấy thế mà không dưng, trong làng lại lạc loài ra một con bò như thế. Cả đội sản xuất đã mất rất nhiều công, qua tay không biết bao nhiêu thợ cày lão luyện, vực, mà vẫn không thành. Lần nào nó cũng phá ách, đánh gãy cả cái cày bừa. Suýt nữa làm bị thương cả người, mà cũng chẳng nên cơm cháo gì. Gần đây, nó còn hung hăng đánh cả người chăn thả. Có người bảo, nhân một kỳ tổng kết, cho nó một nhát búa là xong. Nhìn con bò ai cũng tiếc. Chú Hậu lúc đó là bí thư chi đoàn thanh niên. Chú xin với đội sản xuất, giao cho cánh trẻ. Lão Khoản nhìn chú Hậu nói khẩy, phải rồi, việc gì khó có thanh niên. Chú Hậu bàn với mọi người, đóng xe cho nó kéo. Hôm đóng xong xe, cả chi đoàn toàn những thanh niên khỏe mạnh, dắt con bò ra sân đình, ép nó vào xe. Mắc đai xong, bất thình lình nó lồng lên bỏ chạy. Chạy mấy vòng quanh sân đình, vừa chạy vừa rũ mình muốn hất bỏ cái xe. Không làm được, nó tìm ra đường lớn. Vừa lúc đó, trường cấp 1 tan, học sinh chạy đầy đường. Cả làng đứng ngây người, chờ đợi một tai nạn khủng khiếp sắp xảy ra. Nhanh như cắt, chú Hậu đuổi theo, nhảy tót lên xe, rồi lần xuống, dẫm hai chân lên càng, nhoài người qua lưng bò, nắm lấy hai tai, lái nó hướng ra đồng. Con bò phóng như bay. Chú Hậu dùng đủ mọi cách, mà không sao dừng được cỗ xe. Con bò phóng lên đê, nhằm bờ sông lao xuống. Chú Hậu kịp bay ra ngoài trước khi cỗ xe lăn lông lốc và tan ra từng mảnh. Cả làng đồi được chứng kiến một phen hú vía. Chú Hậu bàn với chi đoàn đóng xe tiếp. Cả chi đoàn bảo, xe và bò giao cho cậu tất. Không làm như lần trước, lần này chú Hậu đem bò và xe ra cánh đồng bãi ven sông. Trước khi bắt ếch, chú xúc đầy cát đổ vào xe, rồi mới ép bò vào. Con bò tưởng như lần trước, lại lồng lên. Xong lần này là cả một xe cát đầy, bánh xe cứ lún xuống mặt đất. Đến gần trưa, cả cánh bãi nát nhừ, thì đến con bò chỉ có cách đứng mà thở. Chú Hậu tiếp tục cho nó làm việc đến non chiều mới tha ra. Từ hôm đó, nó tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn hơn. Hôm nay, đến kéo mía cho nhà tôi, có lẽ là chuyến xe đầu tiên của chú. Mẹ tôi cứ lo lắng cho chuyến xe này. Khi cái xe bò ục ịch chuyển bánh, mẹ tôi cứ tròn mắt, đứng nhìn theo, vẻ mặt thất thần. Trên xe, chú Hậu ngồi vắt vẻo. Chú cười bình thản như ngồi ở bờ ruộng. Gọi to, thằng Nhân, có ra lò mật với chú không? Chẳng đợi mẹ đồng ý, tôi chạy theo. Chú nắm tay tôi kéo, rồi nhấc bổng lên, đặt ngay ngắn giữa những bó mía. Đi một đoạn xa, tôi vẫn còn thấy mẹ nói theo ơi ới. Tôi đứng trên xe, hô tay lên.
Chiều con sẽ về.
Đó là lần đầu tiên tôi ra khỏi làng đồi. Mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm. Tôi cứ nhìn mãi từ đầu này đến đầu kia, cái nghĩa địa nằm sát chân đê. Cả một dải dài, lô nhô mồ mả, nằm im lìm dưới nắng chiều. Hoa cúc dại nở trắng trong hoang vu. Những đài hoa tốt ngợm ngợp, từ đất lao lên, khoe cái màu trắng tinh khiết, dịu dịu, mềm mại, mỗi khi có làn gió tràn qua cánh đồng thổi tới. Tự nhiên, những câu chuyện rờn rợn mà người làng thường hay kể tan biến hết. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nơi đây vẫn là một mảnh đất làng. Mảnh đất của bao thế hệ làng đồi đã ngàn đời yên nghỉ. Mọi thứ ở đây đều thanh thản giản dị, tất yếu như ngày hết đêm về. Dân làng không ai quên họ cả. Họ vẫn hiển hiện trong từng câu chuyện buồn vui của làng đồi. Mặt trời ngả sang chiều thì hai chú cháu tôi đến lò mật. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng Quý, thằng Tự cũng có mặt ở đó từ bao giờ. Nhìn thấy tôi, chúng reo lên. "A, thằng Nhân chúng mày ơi!" Thế rồi, chẳng biết chúng chui rúc ở đâu mà chỉ thoáng một cái, tất cả kéo ào ra, quay lấy tôi. Hầu như tất cả lớp, tôi nhìn quanh, hình như trẻ con cả làng đều có mặt thì phải. Tôi bảo thằng Quý, mẹ tớ cứ sợ không cho đi, tớ phải theo chú Hậu đấy.
Rõ chán cho mày, bọn lớp mong mãi, mày thấy không? Thật là tuyệt vời.
Tôi đưa mắt nhìn theo cái khoát tay của thằng Quý, rồi cứ dán mắt lên thân thể lực lưỡng của những người thợ nấu. Trong cái lạnh se se của buổi chiều tháng 10 mà họ vẫn cởi trần trùng trục, mồ hôi vã ra nhoang nhoáng trên những tấm lưng nhẵn như đá tảng. Làng tôi chẳng có mấy người sức vóc được như họ. Mẹ tôi bảo, làng tôi không có nghề kéo mật hộn đường. Chú thích, hộn đường là quá trình làm từ mật nước thành đường cát. Cứ vào khoảng tháng 1, nghĩa là tháng 11 âm lịch, khi trên ngọn mía phất phơ đôi ba cái cờ là lúc mía được đường vào mật, những đốt mía vàng óng căng mọng nước. Lúc ấy, những người thợ từ chợ dầu Kim Bảng thuộc Hà Nam lại ngược dòng sông tới làng như một lời ước hẹn. Họ cất chòi, lập lò ngay bên bờ sông. Sáng sáng, gió bấc thổi hắt từ mặt sông lên lạnh ngắt, sương sa mù mịt khắp cánh đồng. Trong chòi, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đỏ quạch, đã rộn rã bước trâu đi. Mùi mật thơm ngào ngạt kéo tôi vào chòi. Trên cái bếp đắp bằng đất, to lù lù giữa nhà, lửa rừng rực cháy. Tôi sửng sốt trước một đôi ghênh to như hai cái nong đan. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy những cái nồi to như thế. Người thợ nấu chính tay cầm một cái gầu cán dài như cái xào, thong thả múc từng gầu nước mía. Ông ta múc khéo đến nỗi không để sánh một giọt nào ra ngoài. Vừa múc, vừa đếm, đổ vào hai cái ghênh. Lúc mới bắt đầu, nước mía nhẽo nhợt, vô duyên. Khi sôi váng vất, bã bọt theo tay gới đều đều của người thợ dần dần nổi lên trên mặt. Chú thích, gới nghĩa là sới lên, khoắng lên. Họ cứ vớt mãi,
vớt mãi, cho đến lúc mặt mật xanh xánh lộ ra. Tiếng sôi sình sịch, nặng nề là sắp xong một mẻ. Người thợ cả chít khăn đầu dìu, đang cắm cúi. Thử mật trong một chiếc bát đàn đầy nước lã. Những giọt mật gặp nước lạnh, vo lại, tròn xoe xoé dưới đáy bát. Nhìn chúng như những chiếc cúc áo làm bằng hổ phách. Người thợ cả nói rất to.
Được rồi!
Những người thợ phụ thoăn thoắt múc mật ra. Thoáng chốc, những thùng mật bày la liệt khắp mặt đất. Trước khi bắt đầu cho mẻ khác, một người thợ hắt ào vào trong ghênh một gáo nước lã để tráng ghênh. Anh ta hắt khéo đến nỗi nước chạy vòng quanh, leo chớm đến miệng ghênh, chạy đủ một vòng rồi xoay dồn về đáy. Chú hậu thò tay vào lấy ra một nắm mật già lửa bảo:
"Kẹo mạch nha này, ăn đi các cháu."
Bọn trẻ chúng tôi khoái nhất là thời điểm này. Thực ra, đó chỉ là một thứ mật già lửa. Gặp nước lạnh, bóc ra khỏi chảo. Khi còn nóng, dẻo quẹo. Lúc nguội, giòn tan. Chúng tôi chia nhau ăn, ngon hơn bất cứ thứ kẹo nào mà ngày Tết, bố mẹ mua trên phố về. Đến chiều, mồm đứa nào đứa nấy ngoem nguốc mật và lọ lem than lửa. Tôi cầm trong tay miếng mật già lửa, vàng như hổ phách, giòn tan, vừa ăn, vừa nghe chuyện của những người thợ nấu. Họ đem đến làng tôi biết bao nhiêu là chuyện. Toàn là chuyện kỳ thú ở mỗi vùng đất mà họ đã đi qua. Song hình như tất cả mọi chuyện đều giống nhau. Vẫn là chuyện làm, chuyện ăn ở mỗi miền thôn dã. Những chuyện đã lặp đi, lặp lại hàng trăm lần, từ bao đời nay. Nhưng mỗi lần nghe lại, vẫn thấy đầy mới mẻ và hấp dẫn. Chú hậu nói với người thợ cả cao tuổi nhất. Ông ta có nước da, như vừa được tráng một lớp mật nóng. Ông ưu tiên cho thằng bé này, nhà nó neo người lắm. Không có một biệt lệ nào, trừ khi ông đem trâu đến kéo đỡ. Chú hậu dắt con bò Tây vào. Người thợ cả lắc đầu bảo: "Làm sao nó có thể khỏe như những con trâu mật kia được?" Tôi nhìn cặp trâu mộng béo mẫm đang gò lưng bước, bước nọ tiếp bước kia. Cặp trâu đang tự vẽ những vòng tròn nhẵn thín lún trên nền đất. Đầu chúng to như cái thúng. Một bên mắt phía trong bị bịt kín cho khỏi chóng mặt lúc làm việc. Con mắt còn lại cứ ngầu lên, chẳng biết vì công việc nặng nhọc hay nhìn thấy những thân mía ngọt lừ mà chẳng được ăn, nên sinh ra cáu bẩn. Liệu con bò của chú hậu có giúp được cho gia đình tôi không? Cuối cùng thì chú hậu cũng thuyết phục được người thợ cả. Chú ép con bò vào ngáng. Sau một phút lưỡng lự, con bò định lồng lên. Song con bò càng phá, những vòng tròn càng thêm mau. Hai cái trục gỗ rít lên, nghiến vào thân mía, vỡ dòm dọc. Nước mía tí tách, dồn vào máng, chảy thành dòng xuống cái ghênh kê ngay bên dưới. Sau một hồi phá phách, không làm gì được, con bò Tây ngoan ngoãn làm việc. Sâm sẩm tối hôm ấy, những thùng mật cuối cùng của nhà tôi cũng xếp lên xe trở về nhà. Mẹ tôi không ngờ công việc lại nhanh chóng và nhẹ nhàng như thế. Mẹ tôi bảo: "Bao giờ cho thằng Nhân giúp được mẹ như chú hậu?" Nói rồi mẹ thở dài. "Chị không biết đấy thôi." Chú hậu bảo: "Chính nhờ cháu Nhân nên công việc mới thuận lợi đấy." Tôi xấu hổ về điều đó. Tôi có giúp gì chú được đâu. Tôi biết là chú nói thế để động viên tôi và cho mẹ tôi yên tâm. Mẹ tôi bảo: "Chị mong lắm." Tôi thầm hứa với mẹ, rồi nhìn mãi những thùng mật vàng óng như nước chè tươi hãm đặc. Tôi nhớ đến người thợ cả buổi chiều. Ông ta say sưa kể chuyện, nhưng cũng luôn mồm nhắc những người thợ phụ cách thức cho chầm
nhiều hay ít, sớm hay muộn, bởi thổ ngơi của vùng này không giống vùng kia, cũng từ đó mà quyết định đặc trưng cho mật từng vùng. Mật vùng ứng hòa, vàng óng, sóng sánh, dân gian gọi là mật giọt. Mật Mỹ Đức, nâu sậm mà đặc hơn. Khi sang chum, sang vại, mật chảy từ từ, xếp thành từng lớp. Lớp nọ chồng lên lớp kia, thứ tự và đều đặn như có thể bóc ra từng lớp mà đếm trước khi hòa làm một. Đó là mật quân bài. Mật trợ trúc ở Trương Mỹ. Mật kẻ giá ở Đan Phượng. Nấu xong, cô đặc, đúc thành khuôn, vuông vức và vàng sậm như những viên đá ong. Cùng một dòng sông đáy, từ thượng nguồn đến hạ lưu, hai bên bờ sông, những chòi mật vào vụ, cứ âm thầm nhả khói, mà chẳng có nơi nào giống nơi nào. Mỗi một vùng một mùi vị, chỉ còn lại chung nhất, cái ngọt ngào thơm thảo nơi dòng sông đi qua. Năm sau, chú Hậu lên đường nhập ngũ. Con bò lang, chẳng có ai dám làm. Vụ mía năm ấy, mẹ tôi thở dài bảo, giá như có chú Hậu ở nhà. Một hôm, tôi liều lĩnh đóng bò vào xe. Tôi cũng không ngờ, con bò lại nghe theo tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi ngồi trên cỗ xe, cành càng, đánh ra ruộng, làm cho mẹ tôi phải kinh ngạc kêu lên. Tôi hồi hộp trong từng vòng bánh xe trên đường ra lò kéo mật. Đó là vụ mía đầu tiên, tôi đã giúp mẹ bớt đi phần lo lắng. Chúng tôi lớn lên cùng với những vụ mía quê nhà. Lúc nào, tôi cũng luôn cảm thấy có chú Hậu bên cạnh. Và hình như tôi cảm thấy mình lớn hơn.